Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tòa thánh và việc lan tràn vũ khí hạt nhân, phần cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hãy Ngài là ta nghiệp trời nhuộm, là tình yêu cho con ủ ấm, là ước mơ con vơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy? Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, còn anh này thì sao? Đức Giêsu đáp: Giả như thầy muốn anh ấy còn ở cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy. Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Việc viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, trong kỳ nội chiến, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln có một sĩ quan trẻ làm thư ký. Viên sĩ quan này nổi tiếng là gan dạ, do đó công việc bàn giấy xem ra không thích hợp với anh. Anh chỉ mơ ước trở lại mặt trận, và nếu cần, sẵn sàng chết cho tổ quốc hơn là làm những công việc đơn điệu, nhàm chán trên bàn giấy. Một ngày nọ, sau khi nghe anh than phiền, Tổng thống Lincoln nhìn thẳng vào mắt anh và nói: Hỡi anh bạn trẻ, như tôi nhận thấy, thì quả thực anh luôn muốn xả thân chết cho tổ quốc, nhưng có lẽ anh không muốn sống cho tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đã giúp anh viên sĩ quan trẻ này hiểu ra rằng, không phải cứ dùng cái chết mới được gọi là hành động hy sinh cho tổ quốc. Nhưng các công việc bàn giấy của anh được làm với tinh thần vui tươi thì cũng mang ý nghĩa đó. Từ đạo theo nguyên nghĩa là làm chứng cho đức tin. Có người dùng cái chết để làm chứng, có người dùng cả cuộc sống bằng những công việc rất tầm thường như anh viên sĩ quan trong câu chuyện trên. Chết đau thương nhục nhã, hay chết âm thầm từng ngày, cả hai đều có giá trị như nhau. Các tông đồ đều được phúc từ đạo, ngay cả Gioan, vị tông đồ sống lâu nhất, tuy không trực tiếp chết như vị từ đạo, cũng đã bị cho vào vạc dầu sôi. Tất cả những cái chết ấy đều là lời chứng hùng hồn cho đức tin, hay đúng hơn cho một người đã sống, đã chết và đã sống lại là Đức Kitô. Tác giả đoạn tin mừng hôm nay dường như muốn nêu bật chứng từ của Gioan. Chính môn đệ này đã làm chứng về những điều đó và đã viết ra, Gioan không chỉ viết lại bằng bút mực, nhưng còn bằng cả một cuộc sống nữa. Ở mỗi xã hội, mỗi thời đại, Chúa Giêsu cần có những người chứng khác. Chúa Giêsu cần đôi tay, bàn chân, môi miệng, trái tim chúng ta, để tiếp tục hiện diện và hành động bằng tình thương dành cho Chúa. Lạy Chúa, khi làm chứng cho Chúa, xin cho ý hướng chúng con đều quy hướng về vinh danh Chúa. Xin cho mọi sinh hoạt chúng con, và ngay cả những mất mát thua thiệt trong cuộc sống, đều trở thành những chiếc máng, để sự sống Đức Kitô được chảy tràn đến mọi người. Amen.
Cho con đủ ấm, là ước mơ con vỡ đi, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ con. Xin dâng Chúa lời đã tạ trong tình yêu hằng kiếp tha, ơn ngày chan hòa như gió mưa xa chẳng cớ. Đời hồng ân biến bao lá tình, Chúa đoài nhìn đời hẹn yêu. Dù còn bao lắm ở trong đời con, Chúa vẫn một lòng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Ngày 24 tháng 5, ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện cho các tín hữu công giáo ở Trung Quốc. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha đưa ra vào trước Chúa Nhật 24 tháng 5 là ngày lễ Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Người công giáo Trung Quốc rất có lòng sùng kính Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Trong ngày này sẽ có những cử hành đặc biệt và các cuộc hành hương, cách riêng là hành hương đến đền thánh quốc gia Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Trong thư gửi người công giáo Trung Quốc vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từng mong muốn rằng ngày lễ Đức Bà phù hộ các giáo hữu sẽ trở thành cơ hội cho người công giáo trên toàn thế giới hiệp thông trong lời cầu nguyện với giáo hội tại Trung Quốc. Trong lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco hôm nay, Ngài cũng nhắc đến bức tượng tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, mô tả Đức Maria giơ cao Chúa Giêsu khỏi đầu và hai tay Chúa Giêsu dang rộng trong một cử chỉ của tình yêu và lòng thương xót. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các Kitô hữu hãy cầu xin Đức Mẹ giúp cho người công giáo ở Trung Quốc trở nên chứng nhân ngày càng đáng tin cậy cho tình yêu thương xót ấy giữa lòng dân tộc của họ, và sống tình hiệp nhất thiêng liêng với đá tảng Phêrô mà giáo hội được xây dựng trên đó. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho dân nước Burundi đang trải qua những thử thách nghiêm trọng. Sau thánh lễ tuyên thánh cho bốn nữ chân phước tại quảng trường Thánh Phêrô hôm 17 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trong đó Ngài đặc biệt kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho dân nước Burundi đang trong một thời kỳ khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn người đã phải bỏ nước lánh nạn tại các quốc gia lân bang và phải sống trong những điều kiện tồi tệ. Một cuộc đảo chính đã diễn ra hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhưng bất thành. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em cầu nguyện cho những người dân thân yêu của nước Burundi đang trải qua một thời điểm tế nhị. Xin Chúa giúp đỡ tất cả mọi người chạy trốn bạo lực và xin cho mọi người biết hành động có trách nhiệm vì những điều tốt đẹp cho dân tộc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng phải trợ giúp các gia đình trong sứ mệnh giáo dục con cái. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng 20 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài giáo lý sứ mệnh giáo dục con cái của các gia đình. Đức Thánh Cha nói, đặc tính nòng cốt của gia đình, hay ơn gọi tự nhiên của nó, là giáo dục con cái, để chúng lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và đối với tha nhân. Đức Thánh Cha khuyên các cha mẹ chia lìa, đừng bao giờ lấy đứa con như là con tin. Ước chi, chúng đừng bị dùng như các con tin chống lại người phối ngẫu. Ước chi chúng lớn lên nghe thấy cha mẹ nói tốt về nhau, mặc dù không sống chung với nhau. Đối với các cha mẹ ly thân, điều này rất là quan trọng và rất khó, nhưng họ có thể làm được. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Các cộng đoàn Kitô được mời gọi cống hiến sự nâng đỡ cho sứ mệnh giáo dục của các gia đình, và làm điều đó trước hết bằng lời Chúa. Cuộc sống không được làm trong phòng thí nghiệm, nhưng trong thực tế. Chính Chúa Giêsu cũng đã phải đi qua nền giáo dục gia đình và đã lớn lên trong tuổi tác khôn ngoan và ơn thánh. Chúng ta có biết bao nhiêu gương mẫu tuyệt diệu của các cha mẹ Kitô tràn đầy khôn ngoan. Các vị cho thấy rằng một nền giáo dục gia đình tốt là cột sống của thuyết nhân bản. Sự giải tỏa của nó trong xã hội là tài nguyên cho phép bù lại các thiếu sót, các thương tích, các trống rỗng của chức làm cha làm mẹ liên quan tới các người con kém may mắn. Trong giáo hội, các phép lạ ấy xảy ra mỗi ngày. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giáo lý như sau. Tôi cầu mong Chúa ban cho các gia đình Kitô đức tin, sự tự do và lòng can đảm cần thiết cho sứ mệnh của mình. Nếu nền giáo dục gia đình tìm lại được niềm kiêu hãnh là tác nhân của nó, thì nhiều điều sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Bernardino Auja, đại diện thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, đã đọc một tham luận trước hội nghị có tên là Hội nghị tái duyệt lần thứ 9 các bên của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân diễn ra tại New York từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5 năm 2015. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài phát biểu này. Đức Tổng Giám mục đại diện thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc phát biểu tiếp như sau. Thưa bà Chủ tịch, bản chất phân biệt đối xử của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân, ai cũng rõ. Sự phân biệt đối xử giữa các nước có và các nước không có vũ khí hạt nhân không thể là một giải pháp vĩnh viễn. Tình huống này chỉ nhằm có tính tạm thời. Nguyên trạng là điều không lâu bền và không được ai ưa thích. Nếu việc tưởng tượng ra một thế giới, trong đó nước nào cũng có vũ khí hạt nhân là điều không thể suy tưởng, thì điều hợp lý là tưởng tượng ra và cùng nhau làm việc cho một thế giới trong đó không nước nào có vũ khí hạt nhân cả. Và lại, đó là cách chúng tôi đọc ngôn từ và tinh thần của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân. Chính việc sở hữu các vũ khí hạt nhân cũng tiếp tục diễn ra với một phí tổn tài chính khổng lồ. Các chi phí hiện hành và dự phóng tương ứng với các tài nguyên có thể và thực sự nên được sử dụng vào các việc phát triển xã hội và con người. Đức Giáo hoàng Francisco trong thông điệp gửi Chủ tịch Hội nghị Viên Na về các hậu quả của vũ khí hạt nhân đã mạnh mẽ nói tới điều đó. Chi tiêu vào vũ khí hạt nhân là phí phạm của cải các dân tộc. Ưu tiên hóa các chi tiêu đó là một lỗi lầm và một phân phối sai lầm các tài nguyên, đáng lý ra, tốt nhất, nên được đầu tư vào các phạm vi phát triển nhân bản toàn diện, giáo dục, y tế và cuộc chiến tranh chống nghèo đói cùng cực. Khi các tài nguyên này bị phí phạm, người nghèo và người yếu thế sống bên lề xã hội sẽ phải trả giá đắt. Thực vậy, thế giới hiện đang đối diện với nhiều thách đố hết sức lớn lao, nghèo đói cùng cực, các vấn đề môi sinh, các làn sóng di dân, các tranh chấp quân sự, các khủng hoảng kinh tế, vân vân. Chỉ có sự hợp tác và liên đới giữa các quốc gia mới có khả năng đương đầu với chúng. Tiếp tục đầu tư vào các hệ thống vũ khí đắt đỏ là điều nghịch lý. Cách riêng tiếp tục đầu tư vào việc sản xuất và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân là điều phi luận lý. Hàng tỷ bị phí phạm mỗi năm để phát triển và duy trì kho vũ khí, vốn được giả thuyết là sẽ không bao giờ dùng đến. Há không hợp lý khi đặt câu hỏi liệu những việc đầu tư như thế không mâu thuẫn với tinh thần của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân đó sao? Việc sở hữu vũ khí hạt nhân và việc dựa vào giám chỉ hạt nhân có một tác dụng tiêu cực đối với các mối liên hệ qua lại giữa các quốc gia. Nền an ninh quốc gia thường được đặt ra trong các cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân. Không nên sử dụng ý niệm này một cách cục bộ và thiên vị, và mâu thuẫn với ích chung. Mọi quốc gia có quyền đối với an ninh quốc gia mình. Tại sao lại có chuyện an ninh của một số quốc gia chỉ có thể được bảo toàn với một loại vũ khí cá biệt, trong khi các quốc gia khác phải bảo toàn an ninh của họ mà không có các thứ vũ khí này? Mặt khác, thu gọn hòa bình và an ninh quốc gia trên thực tế và chiêu kích quân sự mà thôi là giả tạo và ngây thơ. Phát triển kinh tế xã hội, tham dự sinh hoạt chính trị, tôn trọng các nhân quyền căn bản, củng cố thượng tôn pháp luật, hợp tác và liên đới trên bình diện vùng và quốc tế, vân vân, là những điều chủ yếu đối với nền an ninh quốc gia của các nước. Há không phải là điều khẩn thiết hay sao, việc cần phải tái duyệt, một cách trong sáng và trung thực, câu định nghĩa của các quốc gia, nhất là các quốc gia có thứ vũ khí hạt nhân, về nền an ninh quốc gia. Tất cả chúng ta đều ý thức rõ, mục tiêu một thế giới không có thứ vũ khí hạt nhân là điều không dễ gì đạt được. Như nhiều người vốn nói, nó là một vấn đề phức tạp và khó khăn. Mọi thực tại nhân bản đều khó khăn và phức tạp cả. Nhưng đấy không phải là lý do, cũng như miễn trước, khiến ta không thi hành các nghĩa vụ cần phải đảm nhiệm nếu muốn phù hợp với các hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân. Muốn thế, mọi năng lực và cam kết đều cần thiết. Chúng càng cần thiết hơn vào lúc có những căng thẳng quốc tế. Vai trò của các tổ chức quốc tế, các cộng đồng tôn giáo, xã hội dân sự và các định chế học thuật là điều sinh tử, đừng để hy vọng chết yểu, cũng đừng để chủ nghĩa khuyển nho cũng như thứ chính trị thực dụng thắng thế. Các nền đạo đức đặt căn bản trên việc đe dọa, chắc chắn sẽ tiêu diệt lẫn nhau, không xứng đáng đối với các thế hệ tương lai. Thiếu việc giải giới hạt nhân cụ thể và hữu hiệu, chẳng chóng thì chầy, sẽ dẫn tới các nguy cơ thực sự của việc lan tràn hạt nhân. Hội nghị tái duyệt này là một thách đố đối với mọi quốc gia thành viên. Sai phạm không phải là một giải pháp làm xói mòn tính khả tín của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân, sẽ có những hậu quả thảm khốc đối với mọi quốc gia và đối với tương lai của toàn thể nhân loại. Để kết luận, tôi muốn trích dẫn một lần nữa lời Đức Giáo Hoàng Francisco. Gián chỉ hạt nhân và các mối đe dọa chắc chắn sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Không thể là căn bản của nền đạo đức huynh đệ và sống chung hòa bình giữa con người và các quốc gia. Tuổi trẻ ngày nay và ngày mai đáng được hưởng hơn thế nhiều. Họ đáng được hưởng một trật tự thế giới hòa bình dựa trên tính hợp nhất của gia đình nhân loại, đặt cơ sở trên lòng tôn trọng, sự hợp tác, tình liên đới và cảm thông. Đó chính là lý do hiện hữu của Hiệp ước cấm lan tràn vũ khí hạt nhân. Tôi xin cảm ơn bà Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần cuối tham luận của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auja, đại diện thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, hôm 29 tháng 4 vừa qua, về việc lan tràn vũ khí hạt nhân trên thế giới. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thăm lên Việt ta, hãy thăm cho chúng ta. Dày tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Cùng trong tác phẩm Niềm vui Kitô hữu, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một bài khác nữa của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền có tựa đề Tự tin cho bạn niềm vui. Thưa bạn, đời sống chúng ta có nhiều sức cản mà những nhà tâm lý gọi là chất kích thích làm cho bạn đau nhức. Nếu bạn làm ngơ, chất đó sẽ tạo ung nhọt trên cơ thể. Nhưng nếu bạn chấp nhận nó và cố gắng tìm cách đối phó trong khả năng của mình với thời gian và kiên trì tin ở mình, ý chí sẽ cho bạn sức mạnh và nghị lực làm phát triển tiềm năng trong bạn. Sự tự tin đó cho bạn sức mạnh và cuộc sống sẽ làm triển nở niềm vui hạnh phúc. Như con ngọc trai nằm sâu trong lòng đại dương, một thời gian lâu dài, nó ăn những chất kích thích và sau đó, chất kích thích nhào lộn với cát làm cho cả người nó trở nên hạt trân châu sáng ngời. Người ta phải lặn sâu tìm kiếm nó trong những bờ đá phủ rêu. Và đôi khi người ta phải đánh đổi chính mạng sống mình. Thưa bạn, chất kích thích đó đã xảy ra như thế nào? Theo Okakura Kakuzo giải thích, những chất kích thích này xảy đến với con người mỗi giây phút khi họ phải tìm cách hội nhập liên tục với xã hội chung quanh. Một phần của sự kích thích đó chính là chúng ta phải thay đổi thái độ, lối nhìn của chúng ta, với lăng kính tích cực mà chúng ta muốn chọn. Robert Wicks so sánh lối nhìn đó dưới con mắt lạc quan, như là một chân móng của cột trụ, làm tòa nhà sức khỏe tâm lý và tinh thần vững mạnh hơn. Ông đi sâu thêm khi nói rằng, không phải khung cảnh quanh mình ảnh hưởng, nhưng chính là thái độ mà chúng ta cần có khi đối phó với nó. Bác sĩ Viktor Frankl bị cầm tù dưới chế độ ác độc Đức Quốc xã, trong khi gia đình ông bị tàn sát dưới cùng chế độ. Ngay cả chiếc nhẫn cưới và áo quần của ông cũng bị tịch thu. Bản văn thuật lại đời ông cho chúng ta thấy rằng, ông bị rơi vào tình trạng cùng quẫn thảm hại. Thế mà, ông vẫn có thể vươn lên được, tìm ra ý nghĩa của đau khổ để có thể cứu mình và những người Do Thái cùng cảnh khổ. Ông nói, không ai có thể lấy ra khỏi con người tôi sự tự do mà tôi có, để chọn thái độ phản ứng với những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Thiên Chúa tình yêu luôn ở cạnh chúng ta. Ngài luôn luôn sẵn sàng giúp chúng ta hội nhập vào khung cảnh chung quanh. Nhiều khi chúng ta mất tự tin và cho rằng mình không thể đương đầu nổi với những gì đang diễn tiến, nhưng Chúa đã có sẵn chương trình để hỗ trợ chúng ta trong những lúc khó khăn này. Chúa ban cho bạn sự hăng say phấn đấu để bạn nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác mà không sợ ngã. Khi bạn không sợ ngã, bạn mới có thể nhảy điêu luyện như người vũ công vì nghị lực và can đảm là hai điều cần cho sự kích động và củng cố niềm vui. Thánh Phaolô đã viết rằng, để tôi có thể chạy tới cùng đường với niềm sung mãn. Chúng ta cần bước đi trong niềm tin và cảm nhận được sự hồ hởi trong khi chúng ta không còn sợ nữa. Có như vậy, chúng ta mới chia sẻ niềm vui hào hứng với những người chung quanh và với đấng tạo hóa, người đang mời gọi chúng ta tiến lên. Câu chuyện Quy luật sống của ông John Fitch sau đây gợi cho chúng ta cảm nghiệm sâu sắc của ông như một bài học hữu ích. Dù có hơi trẻ một chút, nhưng hai vợ chồng chúng tôi vẫn thích dự lễ nhà thờ dành cho những người về hưu. Chúng tôi thích cái không khí lễ cổ truyền và sự thân thiện của những người già ở đây. Trong số đó, đặc biệt có một bà lão, tuổi khoảng hơn 80, luôn tỏ ra vui vẻ. Sáng chủ nhật nào cũng thế, bà luôn đứng ở cửa ra vào đón chúng tôi bằng một nụ cười rất tươi và những lời nói rất dễ thương. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi luôn mong chóng đến ngày chủ nhật để được gặp bà Betty và ôm hôn bà. Vào một chủ nhật nọ, tôi đi lễ một mình. Bà Betty trao tôi một mảnh giấy nhỏ và bảo tôi nếu rảnh hãy đọc. Bên bìa tờ giấy có hàng chữ. Đây là những câu nói đáng suy gẫm lúc rảnh rỗi. Hãy sống thoải mái. Học quan sát con sen. Hãy nói hai chữ xin vâng. Hãy kết bạn trên tinh thần tự do. Hãy khóc khi xem phim. Hãy đu thật cao trên ghế đu dưới vầng trăng đẹp. Hãy làm mọi việc xuất phát từ lòng say mê. Hãy ngủ trưa, hãy quyên tiền, làm mọi việc ngay, tiền bạc sẽ đến, hãy tin vào phép thần kỳ, hãy cười thật nhiều, hãy chúc mừng mọi thời khắc vinh dự, hãy đọc sách mỗi ngày, hãy cùng cười với trẻ con, hãy lắng nghe những người lớn tuổi hơn bạn, hãy thường xuyên làm tiệc đãi con cháu, hãy viết nhiều thư. Hãy thưởng thức món ăn ngon bên ngọn đèn cầy. Tuyệt! Một chủ nhật, hai vợ chồng chúng tôi đến nhà thờ. Nhưng lạ thay, lần này chúng tôi chẳng nhận được lời chào như mọi khi. Trong buổi lễ, chúng tôi mới biết được rằng bà Betty đã không dự lễ sáng đó. Sau lễ, chúng tôi đến căn tin tại nhà thờ, uống cà phê, và tôi tiện thể hỏi tin tức về bà Betty. Bà chủ quán ấy cho biết bà Betty bị xe tông và được máy bay trực thăng chở đến một bệnh viện ở miền Nam. Hiện bà ấy rất yếu, nhưng cũng may là không bị gãy xương. Bà còn cung cấp một tin rất vui, đó là bà Betty rất hãnh diện bởi bà cứ ao ước được ngồi trên máy bay trực thăng. Sau đó, tôi biết được rằng bà Betty đã được điều trị ở một trung tâm hồi sức gần văn phòng tôi, thế là tôi ghé thăm bà ít phút. Bà đang được điều trị, nhưng sau cùng tôi thấy bà đang ngồi một mình ở bên chiếc bàn. Tôi đến bên bà và thấy bà bị bầm đen toàn bộ phần mặt và cơ thể bên trái. Bà nở nụ cười khi thấy tôi tới gần. Tôi nói, chị Betty ơi! Chị có còn nhớ mảnh giấy chị đưa cho tôi, trong đó dạy cách sống vui và thoải mái không? Bà mỉm cười và trả lời, nhớ chứ. Tôi nói, à, thế em thêm vài chữ ở phía dưới được không ạ? Bà hỏi, thế thêm cái gì đó. Tôi nói, nhìn bằng hai mắt. Bà phá lên cười và giơ tay ôm tôi. Kết luận, hãy suy nghĩ những điều to tát, nhưng cũng nên thưởng thức những niềm vui nho nhỏ. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Hãy thăm lên đời ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thăm lên đời ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần cuối của tông thư Marialis Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khuyến khích tái lập thói quen lần hạt mân côi trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn. Lý do là vì kinh mân côi giúp tín hữu hiểu biết các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô một cách sâu rộng hơn, và dấn thân sống các hệ lụy đức tin Kitô một cách ý thức và xác tín hơn. Một cách đặc biệt, kinh mân côi cũng giúp gia đình ý thức hơn về bản chất và ơn gọi của mình là giáo hội tại gia. Phù hợp với các chỉ dẫn của Tông đồng Trung Vatican II, các nguyên tắc và điều lệ của kinh thần vụ canh tân nhân tố gia đình trong các nhóm cử hành chung kinh thần vụ. Tài liệu viết, thật là điều đáng ca ngợi khi gia đình là đền thánh tại gia của giáo hội, ngoài các việc cầu nguyện chung cũng cử hành, khi có cơ hội, vài phần của kinh thần vụ, và như thế được tháp nhập một cách sâu xa hơn vào trong giáo hội. Cần phải làm mọi cách để cho chỉ dẫn rõ ràng và thực tế này tìm thấy trong các gia đình Kitô việc áp dụng gia tăng và tươi vui. Thật ra trong một số giáo xứ Việt Nam, chẳng hạn như bên Hoa Kỳ hiện nay, cộng đoàn có thói quen đọc kinh sáng hay thường là kinh chiều với nhau trước khi tham dự thánh lễ, và khi có thể cha xứ và các cha phó cũng tham dự. Các cộng đoàn này có thể làm được vì có một nhóm tín hữu ngày nào cũng đọc kinh sáng và kinh chiều chung với nhau, nghĩa là cử hành hai phần của kinh thần vụ. Đức Phaolô VI viết trong số 54 của tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng sau việc cử hành kinh thần vụ là đỉnh cao mà lời cầu nguyện ngày Chúa Nhật có thể đạt tới, chắc chắn chàng hạt mân côi của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc phải được coi như là một trong các lời cầu nguyện chung tuyệt vời và hữu hiệu nhất mà gia đình Kitô được mời gọi đọc. Thật thế chúng tôi yêu thích nghĩ và mạnh mẽ cầu mong rằng khi cuộc gặp gỡ trong gia đình trở thành thời gian cầu nguyện, kinh mân côi là kiểu diễn tả thường xuyên và được khấn nhận. Chúng tôi rất ý thức rằng các điều kiện thay đổi của cuộc sống con người ngày nay không tạo thuận tiện cho cả thể hội họp giữa các người trong gia đình, và cả khi có thể, thì có không ít các tình cảnh biến việc gặp gỡ trong gia đình trở thành dịp cầu nguyện gặp khó khăn. Chắc chắn đây là điều khó, nhưng đặc tính của hành động Kitô cũng là không đầu hàng trước các điều kiện hóa môi trường, nhưng thắng vượt chúng, không ngã quỵ nhưng đứng lên. Vì thế các gia đình muốn sống tràn đầy ơn gọi và tinh thần tu đức của gia đình Kitô phải ra sức loại bỏ tất cả những gì ngăn cản các cuộc gặp gỡ trong gia đình và các lời cầu nguyện chung. Kết thúc các nhận xét này, như chứng tá sự ân cần và quý trọng của Tòa Thánh đối với kinh mân côi, chúng tôi muốn khuyến khích rằng, trong việc phổ biến lòng sùng mộ tốt lành, đừng để hư hỏng các thế quân bình, cũng đừng trình bày lòng sùng mộ đó một cách triệt để. Kinh mân côi là lời cầu tuyệt diệu, nhưng đối với kinh mân côi, tín hữu phải cảm thấy mình tự do một cách thanh thản, được vẻ đẹp nội tại của nó khích lệ đọc trong sự nghiêm trang an bình. Trong phần kết luận tông huấn, Đức Phaolô VI nêu bật giá trị thần học của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và nhắc lại một cách ngắn gọn sự hữu hiệu mục vụ của nó đối với việc canh tân cuộc sống Kitô. lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là yếu tố nội tại của phụng vụ Kitô. Việc tôn sùng của giáo hội đối với Mẹ Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi thời, từ lời chào chúc tụng của bà Elizabeth cho tới các kiểu ngợi khen và khẩn nài của thời đại chúng ta, tạo thành một chứng tá vô cùng sống động, mà chuẩn mực cầu nguyện của giáo hội là một lời mời gọi làm sống dậy mẫu mực đức tin trong các tâm hồn. Và ngược lại, chuẩn mực đức tin của giáo hội đòi hỏi ở khắp nơi sự phát triển mạnh mẽ, mẫu mực cầu nguyện đối với Mẹ Thiên Chúa. Lòng sùng kính đó đối với Đức Trinh Nữ có các gốc rễ sâu xa trong lời mặc khải, và đồng thời có các nền tảng tín lý vững chắc như phẩm giá đặc biệt của Đức Maria, Mẹ của Con Thiên Chúa. Và vì thế, Mẹ là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thánh sủng ngoại thường Mẹ nhận được, vượt xa mọi thụ tạo khác trên trời cũng như dưới đất. Sự cộng tác của Mẹ vào các thời điểm định đoạt của công trình cứu chuộc do Chúa Con hoàn tất. Sự thánh thiện của Mẹ đã tràn đầy trong việc được thụ thai vô nhiễm, mặc dù từ từ khi lớn lên Mẹ gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa Cha và bước đi trên con đường của khổ đau, và liên tục tiến triển trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Sứ mệnh và điều kiện duy nhất của Mẹ trong dân của Thiên Chúa, mà Mẹ vừa là thành phần tuyệt hảo nhất, vừa là mẫu gương rất rõ ràng, và là Mẹ rất yêu thương. Việc bầu cử liên tục và hữu hiệu, qua đó, mặc dù đã hồn xác lên trời, Mẹ vẫn rất gần gũi các tín hữu đang khẩn cầu Mẹ, và gần gũi cả những người không biết rằng họ là con cái của Mẹ. Vinh quang của Mẹ khiến cho toàn nhân loại được trở nên cao quý, như thi sĩ Dante đã diễn tả một cách đáng khâm phục. Mẹ là đấng khiến cho nhân tính trở nên cao quý, mà đấng tạo thành Mẹ không khinh thường sự trở thành thụ tạo. Thật vậy, Đức Maria được gọi là dòng giống của chúng ta, con gái thật sự của Eva, mặc dù không mang tội của bà mẹ này, và là chị chúng ta, đấng đã chia sẻ tràn đầy điều kiện của chúng ta, là phụ nữ khiêm hạ và nghèo nàn. Chúng ta hãy nói thêm rằng, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Diễm Phúc có lý do cuối cùng của nó trong ý muốn khôn dò và tự do của Thiên Chúa. Đấng là tình yêu thiên linh vĩnh cửu, thành toàn tất cả theo chương trình tình yêu của Người. Người đã yêu thương Mẹ và nơi Mẹ đã làm những việc vĩ đại. Người đã yêu thương Mẹ cho chính Người và yêu thương Mẹ cho cả chúng ta. Người đã ban Mẹ cho chính Người và đã ban Mẹ cho cả chúng ta nữa. Chúa Kitô là con đường duy nhất dẫn tới Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô là mẫu gương tối cao mà người môn đệ phải làm cho cung cách sống của mình nên giống cung cách của Chúa, cho tới chỗ có được các tâm tình của Người, sống cuộc sống của Người và có được thần khí của Người. Đó là điều giáo hội đã dạy trong mọi thời đại, và không gì trong hoạt động mục vụ được làm lu mờ. Nhưng giáo hội được thần khí hướng dẫn và được kinh nghiệm ngàn đời dạy dỗ, thừa nhận rằng cả lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Diễm Phúc tùy thuộc lòng tôn sùng đối với Chúa Cứu Thế và gắn liền với lòng tôn sùng ấy, có một sự hữu hiệu rất lớn và tạo thành một sức mạnh canh tân phong hóa Kitô. Lý do sự hữu hiệu ấy thật dễ trực giác. Quả thế, sứ mệnh đa diện của Đức Maria đối với dân Thiên Chúa là thực tại siêu nhiên hoạt động phong phú trong cơ cấu giáo hội. Điều làm cho sung sướng là việc nhận thấy các khía cạnh riêng rẽ của sứ mệnh ấy, và thấy chúng được hướng tới cùng một mục đích, mỗi khía cạnh với sự hữu hiệu riêng, đó là tái tạo nơi con cái các đường nét tinh thần của người con trưởng tử. Chúng tôi muốn nói rằng sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ, sự thánh thiện gương mẫu của Mẹ, ơn Thánh Chúa ở trong Mẹ trở thành lý do hy vọng cao quý cho nhân loại. Sứ mệnh là Mẹ của Đức Trinh Nữ thúc đẩy dân Thiên Chúa hướng tới Mẹ với lòng tin cậy, đấng luôn sẵn sàng nhận lời với tình thương là Mẹ và với sự cứu giúp hữu hiệu. Vì thế dân Chúa thường khẩn cầu Mẹ như là đấng an ủi các kẻ ưu phiền, là sức khỏe của người đau yếu, là nơi trú ẩn của kẻ có tội và là sự ủi an trong cơn khốn khó, là sự vơi nhẹ trong đau khổ, là sức mạnh giải thoát trong tội lỗi. Bởi vì Mẹ là đấng không có tội, Mẹ dẫn con cái Mẹ tới điểm này, đó là chiến thắng tội lỗi với quyết tâm mạnh mẽ. Và cần phải tái khẳng định rằng sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự giữ ấy là tiền đề cần thiết cho mọi canh tân phong hóa Kitô. Đức Phaolô VI viết tiếp trong phần kết luận tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria, gương thánh thiện của Đức Trinh Nữ thúc đẩy tín hữu hướng cái nhìn lên mẹ Maria, đấng rạng ngời như mẫu gương nhân đức trước toàn thể cộng đoàn những kẻ được tuyển chọn. Đây là các nhân đức vững chắc theo tinh thần tin mừng, đức tin và sự ngoan ngoãn tiếp nhận lời Chúa, đức vâng lời quảng đại, đức khiêm nhường ngay thẳng, đức ái nhanh nhẹn, đức khôn ngoan suy xét, đức hiếu thảo đối với Thiên Chúa, mau mắn thi hành các bổn phận tôn giáo, biết ơn đối với các ơn đã nhận lãnh, dâng hiến trong đền thờ, cầu nguyện trong cộng đoàn tông đồ, đức mạnh mẽ có phẩm cách và tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự chú ý canh chừng trên con Thiên Chúa, từ sự khiêm hạ của chiếc nôi hèn ở Bethlehem cho tới nỗi hổ nhục của thập giá, sự tế nhị thấy trước, đức đồng trinh khiết tịnh, tình yêu phu thê mạnh mẽ và trong sạch. Các con cái mẹ phải trang điểm mình với các nhân đức ấy của mẹ, trong việc kiên trì noi các gương sống của mẹ, để lập lại trong cuộc đời mình. Việc tấn tới trong nhân đức ấy sẽ xuất hiện như hiệu quả và hoa trái chín mùi của sức mạnh mục vụ nảy sinh từ lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ. Lòng thành kính đối với mẹ Thiên Chúa trở thành dịp giúp tín hữu lớn lên trong ơn Thánh Chúa, là đích điểm cuối cùng của mọi hoạt động mục vụ. Bởi vì không thể nào tôn kính đấng đầy ơn phước mà không tôn kính trong chính mình tình trạng ơn thánh, nghĩa là tình bạn với Thiên Chúa, sự hiệp thông với người, việc thần khí ở trong chúng ta. Ơn thánh ấy bao trùm toàn con người và khiến cho nó đồng hình với con Thiên Chúa. Dựa trên kinh nghiệm ngàn đời, Giáo hội Công giáo thừa nhận nơi lòng sùng kính Đức Trinh Nữ một sự trợ giúp quyền năng đối với con người trên con đường tiến tới việc chinh phục sự tràn đầy của nó. Là người đàn bà mới, mẹ ở bên cạnh Đức Kitô là người đàn ông mới, mà chỉ trong mầu nhiệm của người, mầu nhiệm của con người mới tìm thấy ánh sáng thật, và trong đó có bằng chứng và bảo đảm rằng, nơi một thủ tạo trong trắng nghĩa là nơi mẹ, chương trình của Thiên Chúa đã trở thành sự thực, nơi Chúa Kitô cho ơn cứu rỗi của toàn con người. Khi được chiêm ngưỡng trong các biến cố tin mừng và trong thực tại mẹ đã chiếm hữu được trên kinh thành của Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria Diễm Phúc cống hiến một quan niệm an bình và một lời nói trấn tĩnh cho con người thời đại, thường quằn quại giữa âu lo và niềm hy vọng, bị đánh gục bởi ý thức về các hạn hẹp của mình, bị tấn kích bởi các khát vọng vô biên giới, bị quấy phá trong tâm hồn và chia rẽ trong con tim, với trí khôn bị treo lơ lửng bởi sự bí ẩn của cái chết, bị dồn nén bởi sự cô đơn trong khi nó hướng tới sự hiệp thông, trở thành mồi của sự nôn mửa và nỗi chán trường. Quan niệm an bình và lời trấn tĩnh đó là chiến thắng của hy vọng trên âu lo, của hiệp thông trên cô đơn, của hòa bình trên quấy phá, của niềm vui vẻ đẹp trên sự nhạt nhẽo và buồn nôn, của các viễn tượng vĩnh cửu trên các viễn tượng tạm bợ, của sự sống trên cái chết. Đức Phaolô VI viết thêm trong phần kết luận tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, dấu ấn của tông huấn cũng là đề tài cuối cùng của giá trị mục vụ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ trong việc dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô. Đó là chính các lời mẹ đã nói với các đầy tớ trong tiệc cưới tại làng Cana: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Xem ra các lời này chỉ hạn hẹp vào ước muốn cứu vãn một việc khó xử của buổi tiệc, nhưng trong nhãn quan của phúc âm thứ tư, chúng như là một tiếng nói, trong đó xem ra vang vọng công thức mà dân Israel đã dùng để ký kết giao ước với Thiên Chúa tại núi Sinai, hay để canh tân các dấn thân với Chúa, và chúng cũng là một tiếng nói khiến người ta nhớ tới tiếng nói của Thiên Chúa Cha trong biến cố Thiên Chúa tỏ hiện trên núi Tabor: hãy lắng nghe lời người. Đề tài lòng sùng kính mẹ Chúa là một yếu tố thành phần của phụng tự Kitô đã được trình bày một cách rộng rãi trong tông huấn. Bản chất của vấn đề đòi hỏi điều đó, nó đã là đối tượng của nghiên cứu, duyệt xét và đôi khi cũng là đối tượng của vài bối rối trong các năm qua. Nhưng thật là điều an ủi tư tưởng công việc hoàn tất trong việc thực thi các điều luật của công đồng, từ phía tông tòa và từ các chủ chăn của giáo hội, một cách đặc biệt cuộc canh cải phụng vụ là tiền đề giá trị đối với việc phụng thờ Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, luôn sống động và thờ lạy hơn và đối với sự lớn mạnh của cuộc sống Kitô. Việc nhận thấy phụng vụ Roma được canh tân là lý do tin tưởng, nói chung, làm thành chứng tá rạng người cho lòng tôn sùng của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ. Đức Phaolô VI hy vọng rằng các chỉ dẫn đã được đưa ra trong tông huấn giúp cho lòng sùng mộ ấy ngày càng trong sáng và mạnh mẽ hơn, và sẽ được áp dụng một cách chân thành. Ngài vui mừng vì cơ hội Chúa đã ban cho để có thể đề ra một số điểm suy tư giúp canh tân và xác nhận sự quý trọng đối với thói quen đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ. An ủi, tin tưởng, hy vọng, tươi vui là các tâm tình mà Đức Giáo Hoàng muốn hợp tiếng với Mẹ Maria diễn tả lời chúc tụng sốt mến và cảm tạ Chúa. Đức Phaolô VI cầu mong rằng tông huấn giúp hàng ngàn giáo sĩ và giáo dân gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Maria để mưu ích cho giáo hội và cho toàn xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ní non bao lần, tôi tan trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biển thế chết có mẹ, vui có mẹ. Rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ ní non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Mẹ cho lòng con trên đường dài thương thế, tấm lòng đường trinh tuyệt tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với mẹ, luôn cho mẹ biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.
Một cô giáo dạy nhạc cho trẻ em kể rằng, ngày nọ có cậu bé 11 tuổi tên là Bobby, tới xin học đàn piano. Cô giáo định từ chối, nhưng vì cậu năn nỉ mãi, nên cô đồng ý dạy. Cậu tâm sự, ước mơ cả đời của mẹ em là muốn con trai mình trở thành nghệ sĩ dương cầm. Bobby rất chăm chỉ, nhưng xem ra không có nhiều triển vọng trên con đường âm nhạc, vì sự thụ cảm âm nhạc và tiết tấu của cậu quá kém. Thỉnh thoảng, cô giáo không kìm nổi bực bội, buông lời cáu gắt, thậm chí cầm thước khẽ vào tay Bobby. Cậu bé chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô, và tiếp tục cặm cụi trên phím đàn. Ngày tháng trôi qua, trái với dự đoán của cô, Bobby vẫn chăm chỉ đến lớp luyện tập. Mỗi khi bị cô mắng, cậu bé lại tự nhủ, một ngày kia, mẹ sẽ được nghe con chơi đàn. Bằng kinh nghiệm, cô biết chắc Bobby không thể trở thành một nhà công. Cô thầm trách mẹ Bobby, tại sao lại ép đứa con không có năng khiếu học đàn làm gì? Buổi trình diễn cuối khóa đã tới. Các học trò lần lượt lên sân khấu, nhưng không thấy Bobby đâu. Cô giáo mừng thầm, vì bớt đi một tiết mục không hay. Chợt Bobby đi vào, vẻ mặt thẳng thờ, với mắt đỏ hoe sưng húp. Cậu bước lên sân khấu và biểu diễn. Kỳ lạ thay, những nốt nhạc đầu tiên vừa vang lên, cả khán phòng đều im lặng. Bobby chơi một bản nhạc buồn do cậu tự chọn mà chưa từng tập. Bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những gì cậu đã học. Từ đôi tay nhỏ bé, từng giai điệu tuôn trào như dòng thác. Khi hợp âm cuối cùng lắng xuống, toàn thể hội trường đứng bật dậy, vỗ tay vang dội. Bobby tiến lại gần micro, cúi đầu chào và thầm hỏi, mẹ yêu quý, mẹ có thích bản nhạc này không? Ai nấy ngơ ngác nhìn quanh, cố tìm xem ai là mẹ của cậu. Sợ cậu bé làm điều thất lễ, từ trong sân khấu, cô giáo vội chạy ra, kéo tay cậu vào. Chợt một người đàn ông, là nhân viên bảo trợ xã hội, tháp tùng cậu bé, len đến bên cô giáo, nói khẽ. Thưa cô, mẹ Bobby bị điếc. Cả đời bà chỉ mong được nghe tiếng đàn của cậu con trai. Bà vừa qua đời sáng nay vì bệnh ung thư, và không kịp đến xem con trai biểu diễn. Quý vị và các bạn thân mến, cậu bé Bobby đã chơi bản nhạc tuyệt vời, làm xúc động cả khán phòng. Đó cũng là tất cả lòng hiếu thảo cậu dành cho người mẹ bị điếc vừa mới qua đời. Nhờ tình thương và ước nguyện của người mẹ, cậu đã vượt qua giới hạn của bản thân, kiên trì học tập, quyết tâm thực hiện ước mơ của mẹ là trở thành nghệ sĩ dương cầm. Tình thương và sự hy sinh của mẹ đã được Bobby đền đáp xứng đáng. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, cũng là mùa xuân của năm phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết và tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành tròn tháng năm là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiện thê xinh đẹp, tinh tuyền của Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly. Ở đó, các ông cùng với mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh giáo hội Chúa Kitô. Để tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cùng dâng lên mẹ không chỉ những bông hoa đồng nội, mà là những đóa hoa mân côi, cùng với những cố gắng trong bổn phận hàng ngày. Ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa, tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người xung quanh. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con biết, cùng mẹ cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến canh tân bộ mặt trái đất và đổi mới tâm hồn chúng con. Ave Maria, cả triều thần thiên quốc chào kính mẹ, đầy ơn phúc, vì mẹ chính là Eva mới, hạ sinh giáo hội. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác, hy sinh cầu nguyện và sẵn sàng ra đi, dấn thân làm chứng cho tình thương Thiên Chúa. Amen.
Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa về dẫu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi. Mẹ ơi, này mẹ Fatima, mẹ ní non bao lần tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.